Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, kính mời quý thính giả nghe chúng tôi góp ý về một số các vấn nạn kinh thánh liên quan đến ông Joseph, đến vườn Eden, tàu Noe và vấn đề các chủng tộc. Nhưng trước hết là ca khúc Phút giây nào của Bích Vân do chính tác giả trình bày.
My.
Bây giờ là một số các vấn nạn kinh thánh. Trước hết, về ông Giuseppe. Tín hữu Công giáo thường gọi là ông Thánh Giuse. Tất cả bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Jean đều có những chỗ nhắc đến ông. Ông là chồng hứa của Marie, mẹ phần xác của Chúa Giêsu và là cha nuôi của Ngài. Những chi tiết này được ghi trong Matthew chương 13 câu 55, phúc âm Luca chương 3 câu 23, chương 4 câu 22, phúc âm Jean chương 1 câu 45, chương 6 câu 42. Khi hay tin hôn thê là trinh nữ Marie có thai, ông đã định âm thầm từ hôn, nhưng thiên sứ của Chúa hiện ra cho biết Marie có thai Chúa cứu thế là do quyền năng Thánh Linh và căn dặn ông cứ tiến hành kết hôn. Ông đã làm theo đúng lời Chúa dạy, cưới Marie làm vợ, nhưng không ăn ở như vợ chồng cho đến khi Marie sinh Chúa Giêsu. Đó là theo phúc âm Matthew chương 1, câu 18 đến câu 25. Các sách phúc âm cũng cho biết thêm một số các chi tiết khác, như ông Joseph làm nghề thợ mộc, ở trong Matthew chương 13 câu 55, sống ở Nazareth, Luca chương 2 câu 4, và ông thuộc dòng dõi vua David, như Matthew chương 1 câu 20. Theo lệnh của Hoàng đế Augustus của đế quốc La Mã, ông Joseph đưa Mary về nguyên quán là Bethlehem để khai vào sổ kiểm tra dân số, và cũng tại đây, Mary đã hạ sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, một lần nữa thiên sứ của Chúa lại hiện ra bảo ông đưa cả mẹ lẫn con trốn sang Ai Cập lánh nạn vì vua Herod đang truy lùng và tìm cách giết ấu Chúa. Ít lâu sau, ông lại được Chúa mách bảo trở về quê hương vì vua Herod đã băng hà. Ông sống tại làng Nazareth làm nghề thợ mộc và hàng năm, vào lễ vượt qua, ông đưa cả gia đình lên Jerusalem dự lễ. Luca ghi lại năm Chúa Giêsu 12 tuổi, cùng đi với Joseph và Mary trong một kỳ lễ như vậy. Khi trở về, thời gian sau đó, có lẽ ông đã dạy Chúa Giêsu nghề thợ mộc theo như phong tục Do Thái đương thời. Các cậu trai Do Thái ngoài việc học văn hóa thông thường, còn khởi sự học thêm một nghề phụ từ năm 12 tuổi, kể là tuổi trưởng thành. Theo phúc âm Luca chương 2, câu 41 đến câu 52. Dựa trên phúc âm Matthew chương 13, câu 54 đến câu 56, chúng ta suy đoán rằng ông Joseph vẫn còn sống khi Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ một thời gian. Chúng ta nghe lại lời kỹ thuật của Matthew như sau. Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng, bởi đâu mà người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Marie và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Chúng ta lưu ý đến câu 55 phần A. Có phải là con người thợ mộc chăng? Ám chỉ ông Joseph. Nhưng đến khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, chúng ta không nghe nói gì về ông nữa, mà chỉ nghe Chúa Giê-xu nói về mẹ Ngài khi giao mẹ cho răng chăm sóc, theo phúc âm răng chương 19 câu 26-27. Chính chi tiết này khiến cho người ta suy đoán rằng có lẽ lúc đó ông Joseph đã qua đời, còn bà Marie cũng đã cao tuổi, cho nên Chúa Giê-xu đã thấy cần phải giao mẹ cho một sứ đồ thân tín chăm sóc. Đây là việc cuối cùng Chúa Giê-xu đã làm ngay vào lúc thống khổ nhất, đau đớn nhất trên thập giá. Tóm lại, cuộc đời ông Joseph là một cuộc đời rất đáng kính. Trong tất cả những phần kinh thánh, kỹ thuật liên quan đến ông, chúng ta không nghe ông nói một lời nào, nhưng cuộc đời âm thầm của ông đầy những hành động quả cảm, tưởng là những việc bình thường, nhưng đòi hỏi phải có một tâm hồn vĩ đại, một đức tin sắt đá thể hiện ra những việc làm hy sinh, quên mình, chấp nhận mọi thiệt thòi, mọi gian nguy để hoàn thành mọi ý định của Đức Chúa Trời. Tuy ngày nay không còn dấu vết gì về phần mộ của ông Joseph, cũng như hầu hết các nhân vật thánh kinh khác, nhưng cuộc đời âm thầm của ông đã để lại gương mẫu đáng kính của một người công nghĩa đã được Đức Chúa Trời sử dụng để bảo bọc con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong những năm trước khi Ngài khởi đầu chức vụ. Vấn nạn thứ hai liên quan đến vườn địa đàng. Có vườn địa đàng không? Và nếu có, thì ở đâu? Sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 8 đến câu 17 mô tả vườn Eden khá chi tiết, trong đó có nói đến bốn con sông là Bison, Gihon, Hideke và Euphrates. Hai con sông sau là Hideke hay là Tigris và Euphrates hiện ở trên lãnh thổ Iraq. Còn hai con sông trước là Bison và Gihon, có thể là sông Nin và sông Indus hay các phụ lưu của sông Tigris của vùng Lưỡng Hà. Như vậy, vườn Eden có thể ở tại một nơi hiện nay là vùng Lưỡng Hà thuộc Iraq. Ngoài ra, dựa vào khí hậu ôn hòa với các loài thực vật rất phong phú đa dạng của vùng Mesopotamia hay Lưỡng Hà, nghĩa là giữa hai con sông nổi tiếng là Euphrates và Tigris, thì người ta đoán định rằng đây là nơi có vườn Eden ngày xưa. Vấn nạn thứ ba liên quan đến tàu Noe. Có chiếc tàu Noe không? Nếu có thì bây giờ còn dấu tích gì không? Sách Sáng Thế Ký chương 6 câu 11 đến câu 22, kỹ thuật việc Đức Chúa Trời đã truyền cho Noe đóng một chiếc tàu bằng gỗ gofe với kích thước bằng một tòa nhà cao 5 tầng, dài khoảng 150 mét, rộng 25 mét, để bảo tồn sự sống cho gia đình ông và các loài súc vật khi Đức Chúa Trời dẫn cơn hồng thủy đến để diệt hết loài người gian ác. Có nhiều vấn nạn liên quan đến chiếc tàu Noe, như làm thế nào trong thời kỳ thô sơ, chưa có nhiều công cụ lao động và máy móc, làm sao Noe có thể đóng được chiếc tàu to lớn như thế? Làm sao Noe có thể tích trữ đủ lương thực cho tất cả các loài, nhất là những loài thú ăn thịt sống hay những loài vật to lớn khác? Chúng ta không biết hết các câu trả lời vì Kinh Thánh ghi rất vắn tắt sự kiện này. Tuy nhiên, điều chúng ta tin đó là những gì Kinh Thánh ghi lại đây là sự kiện có thật. Đối với di tích của chiếc tàu Noe, trong gần cả thế kỷ qua đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm dựa trên sách Sáng Thế Ký chương 8 câu 4 cho biết chiếc tàu tấp trên núi Ararat giữa khoảng Hắc Hải và biển Caspian, tức là ở phía đông bắc Iraq. Tuy nhiên cho đến nay, tất cả những tin tức liên quan đến các công cuộc tìm kiếm này chỉ là dự đoán mà không có gì chính xác. Một câu hỏi khác liên quan đến vấn đề hiện nay có nhiều sắc dân. Trong khi đó, theo Kinh Thánh, thủy tổ loài người chỉ có một người là Adam. Chúng ta cần lưu ý rằng tất cả những khác biệt về màu da, màu tóc, màu mắt là do những biến thái xảy ra trong một thời gian lâu dài, do ảnh hưởng của môi trường sống, điều kiện sống và rất nhiều yếu tố khác trong thiên nhiên. Tuy nhiên, điểm chính chúng ta cần ghi nhận đó là tất cả các sắc dân có mặt trên trái đất hiện nay đều là người, dù da đen, da trắng hay da vàng, dù cao lớn hay thấp nhỏ, tất cả đều là người, và đó là loài động vật cao cả khôn ngoan nhất, là kiệt tác của Đức Chúa Trời tạo dựng, khởi đầu từ một người là Adam, có thân xác và linh hồn, có trí khôn, có lương tri với ý thức đạo đức, có khả năng tạo ra những vật mới, đúng như điều Kinh Thánh nói. Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, nghĩa là có những phẩm tính giống với Đức Chúa Trời như vừa nêu. Môi trường, điều kiện sống có thể làm cho ngoại hình của con người thay đổi, nhưng cấu tạo cơ bản cả về vật chất lẫn tinh thần đều đồng nhất là người. Chúng ta có thể nhìn vào một thực tại, như trong ngành y khoa ngày nay đã phát triển những loại thuốc chữa cho người, thì dù người đó là người thuộc sắc dân nào, người da đen Phi Châu hay người Do Thái, hễ nhức đầu thì đều có thể uống cùng một loại thuốc Tylenol hay là aspirin. Tuy nhiên, những thuốc chữa bệnh loài vật như cho gia súc chẳng hạn thì con người không dùng được. Tóm lại, những thay đổi về màu da, màu tóc, màu mắt, vóc dáng và cả ngôn ngữ không thay đổi được tính chất đồng nhất của con người, nghĩa là xuất phát từ một gốc. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.